ốc đảo tự thân BN Island, Đi sư Ayakama, Diệu Liên Lý Thu Linh Việt dịch bằng tiếng Nhật. Trước khi tịch diệt 2.500 năm trước, Đức Phật đã giảng pháp lần cuối. Bài pháp thoại này đã được ghi lại trong kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn và đã được lưu giữ trong Tam Tạng Kinh Điển Pali, những thánh điển của Phật giáo. Trong suốt 45 năm hoằng pháp, Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng sinh bao giáo lý để đến được con đường giải thoát. Ở giai đoạn cuối đời, Đức Phật muốn nhấn mạnh với các đệ tử của Ngài là cần đem những lời giáo huấn đó áp dụng vào cuộc sống. Trong kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn, khi Ngài Ananda, vị đệ tử trung kiên và cũng là thân quyến của Đức Phật, bày tỏ ý muốn được Đức Phật truyền lại những lời giáo huấn cuối cùng đến các tăng ni, Đức Phật bảo rằng, Ngài đã không giữ gì lại trong nắm tay, nhưng một vị thầy còn muốn giữ lại điều gì đó. Và Ngài đã khuyên các đệ tử của Ngài không nên dựa vào sự dẫn dắt của Ngài. Vì thế, Ananda, hãy làm ốc đảo tự thân, hãy an trú nơi chính mình, không nên tìm kiếm sự an trú ở bên ngoài. Hãy xem pháp là ốc đảo của mình, hãy xem pháp là nơi an trú của ngươi. Rồi Đức Phật tiếp, các hàng đệ tử của ta, Ananda, những người hiện tại bây giờ hay sau khi ta tịch diệt, biết nương tựa nơi ốc đảo tự thân, biết xem pháp là ốc đảo của họ và nương trú nơi pháp, là những người sẽ đạt được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nếu họ dốc lòng tu tập. 24 bài pháp thoại trong quyển sách này được giảng theo tinh thần của kinh Đại Bát Nhã Niết Bàn, chú trọng vào sự thực hành nơi bản thân, xem pháp là nơi nương trú, là ốc đảo của chính mình. Các bài pháp thoại này cố gắng giảng dạy các giáo lý của Đức Phật, chính yếu dựa vào những bài kinh luận, các lời giải đáp của Ngài cho các hàng đệ tử. Chương thứ nhất giúp các Phật tử hiểu ý nghĩa của việc nương trú nơi Phật, Pháp và Tăng. Chương thứ hai bắt đầu bài kệ tán thán Phật Pháp, rồi tiếp tục khai triển thêm các phương pháp mở rộng nội tâm, kiến tánh, mà không cần phải dựa vào bất cứ cái gì bên ngoài ta. Cả hai chương này được đặt ở phần đầu của sách như một sự cúng dường. Độc giả có thể đọc nếu thích, hoặc có thể đọc xong các chương khác rồi trở lại hai chương đầu. Có thể lúc đó ta sẽ tìm thấy chúng có ý nghĩa hơn. Có thể, ngay lúc này, độc giả chỉ thấy đôi ba chương có ích cho mình. Nếu chỉ có thế, đó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Vì lúc ấy, Phật Pháp nhiễm màu đã trở thành một phần của đời sống tâm linh của chúng ta. Để từ đó, có thể phát triển, tăng trưởng thêm cho đến khi chúng ta hoàn toàn hòa nhập với Phật Pháp. Tôi xin tri ân tất cả các ni, các sa di ni, các nam nữ cư sĩ đã luôn tìm đến nghe các bài pháp thoại của tôi. Không có họ, những bài giảng này đã không được nói ra, và có lẽ quyển sách này cũng chẳng bao giờ thành hình. Xin gửi lời cảm tạ đặc biệt đến các bạn tôi, những người luôn hiểu, luôn rộng lượng ủng hộ các công việc của tôi, cũng như việc xuất bản quyển sách này. Các Phật tử đã đánh máy từ các bài giảng thâu băng. Những người này đã cúng dường thời gian, công sức và lòng từ bi trong việc truyền bá Phật Pháp. Cầu cho tất cả các vị đã giúp cho quyển sách này thành hình được nhiều thiện nghiệp. Mong rằng quyển sách này có thể mang hạnh phúc, niềm vui đến trong lòng bạn đọc. Ayakama, Buddha's House, Đức, tháng 12, 1995. Lời người dịch. lần nữa, tôi lại có duyên lành để hoàn tất việc chuyển ra Việt ngữ thêm một quyển sách của Nisu Ayakama, Being Island, Ốc đảo tự thân. Hai quyển kia là Being Nobody, Going Nowhere, Vô ngã vô ưu và I Give You My Life, Tặng phẩm cho đời. Tuy nhiên, kinh nghiệm, sự hiểu biết của tôi về Phật Pháp cũng chưa đủ là một lý tí. Lý tí xương trên mênh mông biển cả Phật Pháp. Vì vậy, kính mong nhận được những lời chỉ dẫn của các bậc tôn sư, của quý đạo hữu. Tất cả những sai sót trong bản dịch này là do sự yếu kém của bản thân người dịch, hoàn toàn không liên hệ gì đến trí tuệ uyên thâm của Nisu Ayakama. Lần nữa, xin chân thành tri ân Nisu Ayakama đã để lại cho đời nhiều quyển sách về giáo lý của Đức Phật rất hữu ích. Xin cảm nhận sự gia hộ của Nisu để tôi có thể hoàn tất được công tác dịch thuật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, nguyện trọn thành Phật đạo. Tháng 4 2001, Diệu Liên, Lý Thu Linh. Tưởng niệm. Vào ngày 2 tháng 11 1997, Nisu Ayakama 1923-1997 đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 74. Pháp danh của Nisu có nghĩa là an lành và yên ổn. Nisu là tác giả của khoảng 25 tựa sách về thiền và giáo lý Phật giáo. Ở Mỹ, Nisu rất nổi tiếng qua quyển sách bán chạy nhất, Best Selling, Being Nobody, Going Nowhere, Vô ngã, Vô ưu. Nisu thọ giới xuất gia ở Sri Lanka vào năm 1979 và là một trong những người tiên phong trong việc tranh đấu cho ni giới trong tăng đoàn. Ayakama sinh năm 1923, cha mẹ theo đạo Do Thái. Thời thơ ấu sống ở Ba Linh cho đến khi cuộc chiến bắt đầu, bà trốn chạy sang Ái Nhĩ Lan, sau đến sống ở Thượng Hải. Ở đó bà và gia đình bị quân đội Nhật cầm tù trong các trại giam dành cho tù nhân chiến tranh. Cha bà đã mất trong lúc bị giam cầm. Sau chiến tranh, bà chu du khắp nơi ở châu Á, nhất là các nước vùng Hy Mã Lạp Sơn và tu thiền. Năm 1964, bà di cư sang Mỹ cùng chồng và hai con. Sau một thời gian nghiên cứu, thực hành thiền Phật giáo, Nisu bắt đầu truyền dạy thiền khắp thế giới. Năm 1978, Nisu thành lập tu viện Theravada West Buddha Dhamma, nằm trong một khu rừng gần Sydney, Úc. Nisu cũng thành lập Trung tâm Quốc tế Ni và Parapuduwa Nuns Island, dành cho phụ nữ muốn tu học chuyên sâu về Phật giáo hay muốn thọ giới xuất gia. Vào năm 1987, Nisu tham gia tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên cho ni giới, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đọc bài diễn văn chủ yếu. Cũng trong năm đó, Nisu là người đầu tiên phát biểu về Phật giáo ở Liên Hiệp Quốc. Nisu Ayakama còn là giám đốc đỡ đầu cho Buddha House thành lập ở Đức năm 1989 và năm 1996. Nisu chứng minh cho sự thành lập tăng đoàn của tu viện Western Forest Monastery Tradition, là tu viện Phật giáo lâm tế đầu tiên ở Đức. Khai thị tâm trí. Chương 1. Nương trú tam bảo, một tình cảm yêu thương. Nương trú vào đấng giác ngộ Phật, vào giáo lý Pháp và các vị thánh đệ tử tăng có một ý nghĩa rất sâu xa. Nương trú là tựa vào, ẩn náu ở một nơi an toàn. Trên cõi đời này không có mấy nơi có thể được coi là an toàn. Đúng vậy, có thể nói khó tìm được một nơi nương trú hoàn toàn yên ổn của thế giới này. Những chốn nương trú vật chất bên ngoài đều có thể bị tiêu hủy, phá hoại, biến mất. Chỉ có Phật Pháp tăng là nơi nương trú tinh thần vững chắc, một thiên đàng không có sóng gió. Ngoài biển khơi, sóng, gió bão tố làm cho con thuyền có thể lướt sóng, Nhưng khi con thuyền đã tìm được nơi trú ẩn ở bến cảng, nơi mặt nước yên tĩnh, có nghĩa là nó đã tìm được một chốn để thả neo. Đó là ý nghĩa của sự nương trú vào Phật, Pháp, Tăng. Cuối cùng, chúng ta cũng đã tìm được nơi an trú. Ở giáo lý dạy rằng mọi khổ đau, phiền não của chúng sanh đều có thể đoạn diệt. Chắc chắn như thế. Giáo lý hay Pháp này đã được Đức Thế Tôn nói, đã được các vị đại đệ tử của Ngài quán chiếu. Pháp Phật sẽ soi đường cho chúng ta. Tăng ở đây hàm chỉ các vị đã được giác ngộ dựa trên giáo lý của Phật, không cứ chỉ những người mặc áo tu. Khi đã tin hiểu rằng phiền não có thể được tiêu trừ, và tin rằng Phật Pháp có thể giúp ta thực hiện được điều ấy, thì sự an trú trong tâm bảo càng thêm có ý nghĩa. Tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Khi chúng ta chấp nhận quy y Tam Bảo, lòng ta sẽ tràn đầy sự biết ơn, quy kính, dốc toàn tâm toàn lực đến Phật Pháp Tăng. Chúng ta đầy lòng biết ơn vì nhờ đấy, phiền não của ta có thể được đoạn trừ. Ta nguyện đi trọn con đường Phật dạy. Ta cảm ơn những người đã dâng trọn cuộc đời cho Phật Pháp. Quy y Tam Bảo là việc làm quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả mọi hành động, mọi nghĩ suy của ta sau đó đều dựa vào, đều vì Phật Pháp Tăng. Ta có thể vác bao tảng đá nặng trên vai vì Tam Bảo mà vẫn thấy chúng nhẹ tên. Nhưng nếu ta phải làm công việc đó vì ai sai bảo, vì tiền bạc, thì ta sẽ thấy nặng nề, chán nản biết bao. Ta sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì lý tưởng cao đẹp nhất, giúp con người được giải thoát lên một cõi tốt đẹp hơn. Khi ta đã biết cuộc đời này có biết bao phiền não khổ đau, ta sẽ sẵn sàng buông bỏ chúng. Tất cả chúng ta, những người đã quy y Tam Bảo đều vui mừng được an trú. Với tất cả sự hiến dâng, lòng tràn đầy ân sủng, kính trọng, ở nơi người đã đạt đến đỉnh cao nhất của trí tuệ, và người đó đã sẵn lòng chỉ dẫn cho chúng ta con đường đi đến đích giống như người. Khi chúng ta cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn, kính trọng, phục nguyện, thì lòng ta cũng đầy yêu thương. Sự yêu thương và kính trọng luôn đi đôi với nhau trên con đường tâm linh. Trong bất cứ mối liên hệ nào, cũng không thể thiếu những tình cảm này. Riêng với các vấn đề tâm linh, thì tình cảm này lại càng cần thiết hơn, vì nó liên quan đến sự hiện hữu của ta. Ta cần phải dốc cả tâm trí vào đó, trí để hiểu biết và tâm để thương yêu. Nếu không được như thế, thì ta khập khiễng như người đi một chân. Sự hài hòa giữa tâm và trí giúp bước ta đi thêm vững chãi. Chữ tinh tấn trong tu tập sẽ khiến ta sinh lòng chán nản, hoài nghi, không biết con đường đạo tôi chọn theo có đúng không? Tất cả những việc tôi đang theo đuổi có ý nghĩa gì không? Sao tôi phải hành động khác với mọi người? Lòng hoài nghi phát khởi vì chúng ta không đặt hết tình cảm vào việc tu tập, thực hành giáo lý Phật Pháp của mình. Ta cần vững chãi, dốc hết cả tâm trí vào mọi hành động của mình. Trong thế giới loài người, chúng ta luôn bị phiền não bởi bao vấn đề, luôn gặp bao chướng ngại, luôn sợ hãi cho chính bản thân và cho những người ta thương yêu. Tìm được một nơi an trú, một chốn nương thân trong những hoàn cảnh đó là một điều quý báu, không ai có thể phủ nhận điều đó. Chúng ta gọi Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo, vì ta quý báu họ như những bảo vật. Sự quý báu không ở báo thân của Đức Phật hay của Tăng Đoàn, mà bởi những gì họ nhắc nhở ta nhớ đến sự thức tỉnh giác ngộ, bao trùm tất cả những ham muốn, ước ao tầm thường của nhân loại. Biết nương trú nơi Tam Bảo không chỉ quý báu mà còn chứng tỏ là chúng ta đã có nghiệp lành. Những nhân lành chỉ kết quả ngọt khi chúng ta quy y Tam Bảo với tất cả tấm lòng thành, chứ không phải bằng lời nói thôi. Phần đông chúng ta đều có kinh nghiệm yêu thương. Ta biết cảm giác đó kỳ diệu thế nào. Đến với Phật Pháp Tăng, chúng ta cũng có được tình cảm phấn chấn đó. Vì tất cả ở trong tim ta, vì tình thương ta dành cho Phật Pháp Tăng, bất cứ điều gì ta làm là làm cho họ, vì họ, nên việc gì cũng dễ thành công. Tinh tấn trở thành một điều tự nhiên. Ta không cần một động lực nào thúc đẩy, vì ta có phương hướng, có niềm tin tất cả mọi hành động của ta đều xuất phát từ tấm lòng. Đức Phật đã nói rằng ta có thể chấm dứt mọi khổ đau, phiền não trong lòng ta, đoạn trừ được mọi lo lắng, sợ hãi, bất an. Khi chúng ta đã chọn con đường đi đến giải thoát mọi khổ đau, chúng ta sẽ tìm được sự thanh tịnh để trở thành một bộ phận của tăng đoàn của Đức Phật. Nếu chúng ta có thể hiểu việc nương trú, quy y Tam Bảo với ý nghĩa như thế, thì việc làm đó mới thật sự mang lại lợi ích cho ta. Trí tuệ có ba cấp bậc. Thứ nhất là trí tuệ ta có được nhờ nghe, đọc. Sau đó khi ta thấm nhuần những điều hiểu biết đó vào tâm, ta biến chúng thành ngọn đuốc soi sáng cho hành động, lời nói, ý nghĩa của ta. Và cuối cùng khi mọi lời nói, việc làm, ý nghĩa của ta đã được thanh tịnh hóa, thì ta sẽ được trí tuệ vô lượng, đỉnh cao nhất của trí tuệ. Tất cả chúng ta ai ai cũng đã nhìn thấy hình tượng của Đức Phật, nhưng không ai thực sự biết được, thấy được Phật như thế nào, vì lúc đó chưa có máy ảnh, chưa có ai vẽ lại hình ảnh của Ngài. Các hình tượng bây giờ chỉ là biểu tượng của người nghệ sĩ về cái đẹp và lòng từ bi. Chúng ta do đó có thể tạo dựng hình ảnh của Đức Phật trong tâm mình, tùy theo cảm nhận của chúng ta về cái đẹp và sự toàn vẹn. Ta có thể tạo nên những hình ảnh đẹp nhất về Đức Phật trong ta. Điều đó làm tăng trưởng tình thương của ta cho chính mình, và cũng giúp ta yêu thương người khác, khi nhớ rằng có thể họ cũng mang trong lòng một hình ảnh về Đức Phật đẹp đẽ như thế. Dầu ngôn ngữ, hình dạng họ có khác ta, họ vẫn mang trong tim điều tốt lành. Nếu chúng ta không thực tập yêu thương những người ta tiếp xúc hàng ngày, ta đã bỏ phí đi bao niềm vui trong đời. Nếu chúng ta có tâm rộng lượng, cởi mở, ta sẽ luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Hơn thế nữa, khi chúng ta dành tình thương của mình cho Tam Bảo, ta sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng, khổ đau như với những tình yêu thế tục. Người ta yêu sẽ không quay lưng hay phủ tình ta. Tình thương ta dành cho Tam Bảo cũng không phải là thứ tình yêu hời hợt, nông cạn. Càng kính trên Tam Bảo, bảo chân trời hy vọng càng mở rộng ra trước mắt ta. Khi chúng ta giác ngộ giải thoát, thì tâm chúng ta chính là tâm của Phật Pháp Tăng. Tình cảm ta dành cho Tam Bảo luôn bền vững, dài lâu, vì không phụ thuộc vào người, không thể ở mãi với chúng ta, không thể luôn hoàn hảo trong mắt ta. Đó là một mối liên hệ toàn bích, có thể tìm trong thế giới loài người này hay ở một cõi nào khác. Chúng ta thật may mắn biết bao có được duyên lành quy y Tam Bảo. Chúng ta cần phải biết ơn nghiệp lành đã khiến ta có mặt ở đây giây phút này. Chánh pháp luôn hỗ trợ cho người hành pháp. Chúng ta được bảo vệ vì hành động của ta hướng thiện, vì ta đã tìm được con đường đưa đến giải thoát. Đó là sự an trú duy nhất ta có thể tìm được. Chương 2: Pháp của Đấng Giác Ngộ. Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Nay con nghe thấy vân gìn giữ, nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn. Câu đầu của bài kinh này nói lên lòng tin chân thật vào Pháp, không phải là một lòng tin mù quáng không xét suy, nhưng là một liên hệ tâm linh đầy tin cậy. Khi chúng ta trung thành với ai, đó là vì ta tin tưởng vào người đó. Ta dâng hiến cả cuộc đời mình cho người đó, mở lòng mình ra vì người đó. Điều này càng đúng hơn khi chúng ta đặt niềm tin vào Phật Pháp. Ngay cả khi có những điều ta chưa hoàn toàn hiểu, ta vẫn không suy chuyển lòng tin. Phật Pháp sâu màu làm sao? Đó là những định luật thiên nhiên ở quanh ta, trùm phủ ta. Nếu ta có thể cảm nhận được Pháp là sâu màu, vẹn toàn, thì ta là người may mắn biết bao, vì ta còn tìm ra được trong vũ trụ này một điều hoàn toàn duy nhất. Ngoài ra, không có gì hoàn hảo, cũng không có gì gần đến chỗ hoàn hảo. Nếu ta có thể đặt hết cả lòng tin yêu vào Pháp, tin tưởng mãnh liệt vào sự sâu màu hoàn hảo của Pháp, thì ta đã tìm ra được những gì không thể so sánh, nghĩ bàn. Nhưng hiểu được nghĩa của Pháp hoàn toàn tùy thuộc vào từng cá nhân. Dù Phật đã giảng Pháp bằng lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, nhưng mỗi người phải tự hiểu bằng chính cái nhìn nội tâm của mình. trăm ngàn muôn kiếp, có nghĩa là không bao giờ ta có thể quên Phật Pháp. Ta cảm nhận Pháp trong từng giây phút sống. Sự cảm nhận này giúp ta kiểm soát từng hành động lời nói của mình trước khi chúng trở thành lời nói, hành động không hay. Khi chúng ta nhận thấy mình có những tánh thiện, hãy nuôi dưỡng, vun trồng chúng. Với tánh xấu, phải chuyển đổi thay bằng tánh tốt. Khi ta tin và nghĩ tất cả mọi suy nghĩ của mình đều đúng, tức là ta không biết Pháp. Không có gì hoàn toàn đúng, chỉ là những cái đến rồi đi của sự việc. Ta cũng không cần Đức Phật phải còn tại thế mới có thể hành theo giáo lý của Ngài. Có người cảm thấy cần phải tìm được thầy tốt hay pháp tu hoàn hảo mới có thể tu được. Điều đó khó có thể được. Các pháp thay đổi không ngừng, không có gì cố định. Khi ta bám víu vào đó, coi chúng là ngã hay ngã sợ, thì ta sẽ nghe theo bất cứ điều gì tâm bảo ta, không phân biệt phải trái. Ta sẽ bám víu vào thân, cảm thọ, suy tưởng, coi đó là ta, là của ta. Điều ta cần làm là hãy nép qua một bên, làm người quan sát tất cả mọi chuyển biến trong ta. Hiểu được Pháp, ta sẽ biết hướng vào nội tâm. Khi ta đến với Phật Pháp, không phải là để chiêm ngưỡng chánh điện, bái lễ hình tượng Phật lộng lẫy trên tòa sen, mà là để cảm nhận vạn pháp sâu màu tràn dẫn trong ta. Cấu ế cũng như sự thanh tịnh đầy trong tâm trí ta, các pháp là các vị thầy của ta, đều đến rồi đi, chẳng bao giờ dừng. Tất cả những giờ phút tỉnh thức của ta đều có thể là những vị thầy truyền pháp cao siêu, nếu ta biết nhìn chúng như thế. Tâm ta luôn bận rộn nhớ tưởng, dự tính điều này, điều nọ, mơ mộng, phán đoán. Chúng ta cũng có thể khiến thân mình bận rộn như thế bằng cách khiến nó lượm những hòn đá nhỏ, liệng xuống hồ nước cả ngày như thế. Nhưng với thân, ta thấy làm thế là vô ích, lãng phí sức lực, nên ta khiến nó làm những việc lợi ích hơn. Ta cũng có thể làm như thế với tâm, thay vì suy nghĩ điều này, thứ kia, khiến cho bao phiền não trỗi dậy. Ta cần hướng tâm đến những việc làm hữu ích hơn, như là quán chiếu về những cái ta ghét, những thứ ta thương, các ái dục, cũng như lòng sân hận, tư tưởng, quan điểm của ta, soi rọi lại chính bản thân mình. Khi tâm tự quán chiếu, nó không tạo tác các pháp, nó không thể làm cả hai việc cùng một lúc. Và càng tự quán xét, tâm càng trở nên khách quan hơn. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy rằng chánh niệm là phương pháp hữu hiệu nhất để thanh tịnh hóa tâm. Sự quán sát rõ ràng không ngừng nghĩ về các hiện tượng dấy khởi trong tâm, dần dần sẽ cho ta thấy chúng chỉ là kết quả của những biến động của thân tâm. Nhưng muốn được như thế, ta phải là một quan sát viên cần mẫn. Nếu không, ta sẽ khó thể nhận biết những khía cạnh này của thân tâm, và sẽ không thể biết pháp luôn chuyển hóa, dù ta đã bước vào con đường đạo. Hơn nữa, mỗi người phải tự cảm nhận Phật Pháp cho riêng mình. Chúng ta có thể đọc tụng kinh điển, nghe thuyết giảng, nhưng nếu ta không tự thân theo dõi, quan sát những sự ứng hiện của vạn pháp, ta sẽ không thể hiểu Pháp của Đức Phật, vì Pháp chỉ có thể được hiểu bằng nội tâm sâu lắng của riêng mỗi chúng sinh. Mỗi người phải tự trải qua kinh nghiệm đó. Thiền quán giúp ta soi rõ nội tâm để biết tại sao ta ưa thích điều này, ghét bỏ điều kia. Chỉ có như thế mới giúp ta hiểu được Pháp. Thiền quán cũng giúp ta có khái niệm rõ ràng về vô thường, vì những điều ta thích hay không thích đều luôn thay đổi. Ta sẽ thấy cả thân và tâm đều làm ta đau khổ. Khi tâm ta không vận hành bằng một sự tỉnh thức trong sáng, thấu đáo, nó sẽ tạo nên đau khổ. Chỉ có những tâm trong sạch, không tính toán là tránh được nhiều phiền não, khổ đau. Thân có thể gây đau khổ cho ta bằng nhiều cách, vì thân không bao giờ chịu ngồi yên. Biết rõ điều đó sẽ cho ta thêm nghị lực để tự tìm hiểu Pháp cho chính mình. Trí tuệ phát xuất từ bên trong bằng chính những kinh nghiệm hiểu biết của bản thân mỗi người. Chỉ có kiến thức hay nghe từ người khác không chưa đủ. Trí tuệ cũng đồng nghĩa với sự trưởng thành, nhưng không do tuổi tác đem lại. Tuy rằng một số kinh nghiệm sống cũng có ích, nhưng không phải là điều kiện tất yếu. Trí tuệ là sự hiểu biết của nội tâm, tạo cho ta niềm tự tin. Ta không cần phải có sự tán thán, khen thưởng của bất cứ ai, chỉ tự chính ta biết mình như thế. Đi theo con đường đạo cũng giống như đi trên sợi dây treo leo, ta phải khéo léo để giữ cân bằng, vì mỗi lần hụt bước là mỗi lần nguy hiểm cho tánh mạng. Khi mới bắt đầu, ta còn chưa biết cách giữ thăng bằng, ta nghiêng qua ngã lại, quay bên nọ bên kia, ta cảm thấy bị hạn chế, gò bó trên sợi dây đó, không được sống, chạy nhảy theo ý mình. Vì để đi được trên sợi dây đó, ta cần rất nhiều chánh niệm. Những sự ràng buộc lúc đầu khiến ta cảm thấy khó chịu, nhưng sau này nó giúp ta đi được trọn con đường. Cũng thế, muốn giữ được chánh pháp trong tâm, ta cần phải luôn thức tỉnh. Sự tỉnh thức đó giúp ta nhận ra Phật pháp sâu màu chẳng gì hơn. Không có của cải thế gian nào có thể sánh với giá trị của Phật pháp, và mỗi chúng ta đều có thể làm chủ của báu vật vô giá này. Chúng ta có duyên lành mới được gặp Phật pháp. Mỗi sáng khi thức dậy, hãy tự nhắc nhở mình rằng, do duyên lành từ nhiều kiếp, tôi mới được tu học theo giáo lý của Đức Phật. Xây dựng nền tảng. Chương 3: Quan điểm và ý kiến. Bát chánh đạo, con đường để đến giải thoát niết bàn bắt đầu bằng chánh kiến. Vậy chánh kiến là gì? Trong Phạm Võng Kinh, Đức Phật liệt kê 62 quan điểm. Tất cả đều là những quan điểm sai lầm, vì chúng bị che phủ bởi màu sắc của cái ghét, cái ưa do ảo tưởng về ngã tạo ra. Đó là điều quan trọng cần ghi nhớ. Quan điểm, ý kiến thường dẫn đến tranh luận, sân hận, lo lắng, sợ hãi, tạo ra kẻ thù mà chưa chắc rằng chúng đúng. Làm sao chúng có thể hoàn toàn đúng khi chúng ta còn chưa đạt được giác ngộ? Nói thế không có nghĩa là chúng ta không thể có ý kiến hay quan điểm. Nhưng nên nhớ, ý kiến, quan điểm chỉ là những thói quen suy nghĩ của ta về một vấn đề gì đó, những định kiến về thế giới ta đang sống. Chúng ta không thể không có ý kiến, quan điểm, nhưng cần nhớ rằng, chúng không phải là chân lý tuyệt đối. Do đó, ta có thể chấp nhận quan điểm của người khác, mà không phải đưa đến những cuộc tranh cãi để giành phần thắng về mình. Chúng ta có thể nói, đây là quan điểm của tôi, và đó là ý kiến của bạn. Hai quan điểm có thể trái ngược nhau, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải trở nên giận dữ, cãi cọ vì nghĩ rằng chỉ có quan điểm của mình là đúng. Thí dụ, có bốn người bạn đi qua một khu rừng. Trong bọn họ, có một người là nhà thực vật học. Anh ta đi, tay mang sổ, viết để ghi xuống tên các loại cây, phát họa các dáng cây. Anh tỏ vẻ rất thích thú trong công việc đó. Một người khác lại là người chăm sóc bảo vệ rừng. Anh ta chỉ chăm chú xem những gốc cây nào đã bị hư hoại để anh đốt đi, hầu tránh lan bệnh sang các cây khác. Người thứ ba lại là một nhà bảo vệ môi trường. Trong đầu anh phát họa ra những kiến nghị để bảo vệ rừng cho những thế hệ tương lai. Và người thứ tư là một nhà chăn nuôi bò sữa. Trong đầu anh đầy những toan tính, xem anh cần phải đốn bao nhiêu cây để làm chuồng cho đàn bò của anh. Cùng một cánh rừng, nhưng mỗi người có một cái nhìn riêng. Nếu mỗi người họ đều cương quyết bảo vệ cho quan điểm của mình là đúng, thì chắc họ sẽ khó là bạn của nhau lâu dài. Trong khi có bao nhiêu cách nhìn khác nhau về khu rừng, và họ cùng nghĩ rằng họ đúng theo cách nhìn của họ. Thật ra ai cũng có cái lý của mình, nhưng không có ai là hoàn toàn đúng cả. Mỗi quan điểm được tạo nên bởi cái yêu, cái ghét của riêng mỗi người. Chánh kiến của Đức Phật là Samadhi, tam muội. Chánh kiến là bước đầu trong bát chánh đạo, nhưng cũng không thể thiếu ở các phần tu tập khác. Là bước khởi đầu, chánh kiến dẫn dắt ta vào con đường đạo. Ở giai đoạn cuối cùng, chánh kiến trở thành chánh định, tức là trí tuệ của chân lý tuyệt đối. Nhưng trước khi đến được nấc thang cuối cùng, ta phải tin tưởng rằng tâm cấu ế có thể được thanh tịnh hóa, rằng tất cả những phiền não, khổ đau không ở ngoài ta, không phải là do lỗi của thế giới bên ngoài. Chánh kiến ban đầu đó là viên gạch lót đường để ta đi vào con đường tâm linh. giáo lý của Đức Phật chia làm ba phần: Sila, Samadhi và Penna. Sila là giới luật, Samadhi là định và Penna là trí tuệ. Nhưng bát chánh đạo bắt đầu bằng trí tuệ như cánh cửa vào các cửa khác. Một khía cạnh khác của chánh kiến là nghiệp. Tất cả những việc ta làm, nói, suy nghĩ đều tạo ra ảnh hưởng lẫn nhau. Khi ta có ý nghĩ thiện, lời nói lành sẽ theo sau, và từ lời nói lành sẽ dẫn đến hành động tốt. Nghiệp quả tức thời của những hành động, lời nói, ý nghĩ này là sự bình an, hỷ lạc trong tâm, giúp cho sự thiền định của ta được dễ dàng, trái với tâm thiền định trong bất mãn, khổ đau. Thiền định mang lại cho ta sự bình an, hạnh phúc, nhưng ta sẽ không thể tọa thiền nếu như ta ở trong trạng thái tâm khổ đau, bất mãn. Vì chỉ có tâm an lạc mới có thể thực tập hạnh buông xả. Nghiệp quả của tâm ý ta ảnh hưởng rất lớn đến việc thiền quán của ta. Nên nhớ, mỗi khi ta có vọng tưởng hay hành động gì, là ta đang tạo ra nghiệp quả cho mình. Mà chúng ta thì không ngừng vọng tưởng, nghĩ suy suốt ngày đêm. Cuộc đời đầy những chuyện bình thường, lâu lâu ta mới gặp phải một vài thăng trầm, biến cố lớn lao. Thường ta chỉ phải trả lời những câu hỏi không quan trọng lắm như: tôi sẽ phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này? Giải quyết những đòi hỏi kia ra sao? Làm sao tôi vượt được hoàn cảnh nọ? Tâm tôi đang nghĩ gì? Những suy nghĩ của tôi có ích lợi gì không? Tốt đẹp không? Tất cả những sự lựa chọn này, từ sáng đến tối, góp phần tạo ra các nghiệp quả của ta. Dầu chúng không tạo ra những hậu quả trầm trọng, nhưng chúng cũng ảnh hưởng đến các trạng thái của tâm, khiến việc thiền định của ta khó có kết quả. Nên nhớ rằng, mỗi lựa chọn của ta đều quan trọng vì nó là quyết định của chính ta. Đừng để ta phải làm nô lệ cho những tình cảm của mình hay bị trói buộc bởi các hành động của mình. Sự lựa chọn nào cũng tạo ra nghiệp. Trong phạm vi của các nghiệp quả, ta chẳng có nhiều sự lựa chọn. Nếu các quyết định của ta càng khôn khéo, thì ta càng có nhiều cơ hội. Nếu muốn việc hành thiền của ta được có kết quả, ta cần phải luôn tỉnh thức trong mọi suy nghĩ, hành động. Chánh kiến giúp ta hiểu rằng ta là chủ nghiệp của mình, rằng các ý kiến của cá nhân ta không thể là chân lý tuyệt đối. Ai cũng có quyền có ý kiến, chỉ nên nhớ không phải lúc nào ta cũng đúng. Đều biết suy nghĩ như thế, ta sẽ ít xung đột với người khác khi quan điểm, ý kiến của họ không giống ta. Đó là những bước đầu trên con đường đạo, con đường dẫn ta đến sự thật tuyệt đối về con người mà ta gọi là tôi, với những khó khăn, niềm vui, nỗi khổ, hy vọng, ước muốn, hoài ức riêng. Dần dần ta sẽ nhận ra rằng, con người này có những tình cảm, suy nghĩ hoàn toàn khác với cái nhìn của chánh kiến về nó. Vì có quá nhiều phiền não trong tâm trí nó, muốn có được tâm an lành, ta phải thay đổi bao quan niệm của mình. Và để có thể hiểu rõ được chính mình, ta cần tâm tĩnh lặng, tâm được kiềm chế để có thể xoay chuyển nó ra khỏi những thói quen, định kiến về con người của mình. Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ về chính bản thân mình, về khả năng, ưu điểm hay khuyết điểm của mình. Tất cả chỉ là những quan điểm, không phải là chân lý tuyệt đối. So với thế giới tương đối ta đang sống, chúng cũng có cái đúng, cái sai. Nhưng trên bình diện tuyệt đối, cái tuyệt đối bao trùm vũ trụ, thì tất cả đều không có nghĩa lý gì. Chân lý tuyệt đối là mọi thứ đều biến đổi, vô thường. Tất cả chúng ta chỉ là hiện thân của những biến đổi không ngừng ở thân, ở tâm. Bốn yếu tố, đất, nước, gió, lửa đã cấu tạo nên chúng ta. Không có yếu tố nào là chánh yếu. Tuy nhiên tâm khó chấp nhận những điều này trừ khi thiền định có thể mang lại cho ta những an lạc. Hạnh phúc hoàn toàn không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Tâm phiền não không thể nào chấp nhận rằng không có một thực thể nào đó đang hứng chịu những khổ đau. Có hai cách để hiểu Phật Pháp, một cách tuyệt đối hay tương đối. Một cách tương đối là tất cả chúng ta đều phải cố gắng đạt được tâm định. Trên bình diện tuyệt đối, thì chẳng có ai thực thể nào để cố gắng. Để đạt được trí tuệ tuyệt đối, ta phải dựa vào thực tế tương đối của mình. Nếu tôi không cố gắng, không thể nào tôi đạt được chân lý tuyệt đối. Có giai đoạn của suy tư và nhận thức. Chúng ta sẽ không đạt được mức độ của tâm linh sâu lắng trừ khi ta đã trải qua giai đoạn đầu. Ở giai đoạn đầu, chánh kiến chỉ có tính cách tương đối. Ta nhận thức được rằng ta có thể tu sửa bản thân, có hiểu biết về nghiệp quả. Hiểu biết rằng tất cả mọi quan điểm của ta chỉ có giá trị tương đối. Thực hành bát chánh đạo dần dần sẽ giúp ta đến mức độ thứ hai, đạt được chân lý tuyệt đối. Một phần các cuộc bát chánh đạo là chánh tư duy. Điều tối quan trọng trên con đường tâm linh là cần phải có sự suy nghĩ đúng. Ban đầu, có thể ta sẽ bắt đầu bằng một mục đích ích kỷ, chỉ quan tâm cho sự giải thoát của chính mình. Ta có thể đã tìm đến đạo vì một mục đích sai lầm. Nhưng điều đó có thể thay đổi. Qua thực hành, tư duy của ta có thể thay đổi cho phù hợp với đạo Pháp. Đức Phật có người em bà con là Ngài Năng Đà. Ngài Năng Đà không thể quyết định là nên xuất thế đi tu hay ở lại thế gian lập gia đình như bao người khác. Vì Đức Phật, người anh bà con nổi tiếng của mình, Ngài Năng Đà cũng muốn đi tu. Nhưng theo sở thích của mình, thì Ngài muốn lập gia đình. Cha mẹ của Ngài Năng Đà quá mệt mỏi vì sự lưỡng lự của Ngài. Họ đi hỏi vợ và định Ngài cưới gả cho Ngài Năng Đà. Đức Phật được mời làm khách danh dự. Sau buổi thọ trai, trước khi đám cưới bắt đầu, Đức Phật nói với Ngài Năng Đà rằng, Năng Đà, hãy đến, mang bình bát của ta về tu viện. Ngài Năng Đà không dám từ chối, vì Đức Phật là khách mời danh dự, và là người được tôn kính nhất trong họ tộc. Dầu không mấy sẵn lòng, Ngài Năng Đà vẫn bưng bình bát theo sau Đức Phật. Khi họ về đến tu viện, Đức Phật bảo Ngài Năng Đà ngồi xuống một lát. Ngài Năng Đà trả lời là Ngài rất bận, không thể ở lại. Đức Phật lại hỏi tại sao Ngài Năng Đà lại phải vội vã thế? Bữa nay là ngày cưới của con, Thế Tôn đã đến dự tiệc rồi. Đức Phật nói, tại sao ngươi muốn lập gia đình? Có gì quan trọng trong việc kết hôn? Ngài Năng Đà thưa, cô ấy rất đẹp, con thương cô ấy và muốn lập gia đình với cô ấy, con phải đi đây bạch Thế Tôn. Đức Phật trả lời, nếu ngươi ở đây với ta, tu tập theo lời ta chỉ dẫn, ngươi có thể có 500 người đàn bà đẹp hơn thế nữa. Ngài Năng Đà hỏi, thật sao? Đức Phật trả lời, đúng vậy. Vì thế Ngài Năng Đà đã ở lại tu viện với Đức Phật. Thỉnh thoảng, ông lại đến hỏi Đức Phật, 500 cô gái đẹp Đức Phật đã hứa với con đâu? Đức Phật trả lời, ta đã nói rồi, khi nào ông tu chứng đắc, ông sẽ được gặp thôi, giờ thì trở về tu tập thêm. Ngài Năng Đà trở về, tin giữ giới luật, chứng đắc, và không còn hỏi về 500 cô thiếu nữ đẹp nữa. Thật ra điều mà Đức Phật hứa với Ngài Năng Đà là nếu ông tu hành chứng đắc, ông sẽ được gặp các vị chư thiên đẹp đẽ gấp bao nhiêu lần những người đàn bà đẹp ở thế gian. Rõ ràng đây không phải là lý do chính đáng để đi tu, nhưng ở thời điểm đó, đối với Ngài Năng Đà, thì chỉ nói thế mới giữ được ông ở lại. Qua bao công phu tu luyện, ông đã thay đổi quan niệm của mình. Tóm lại, Ngài Năng Đà đã không có động lực chính đáng lúc ban đầu, nhưng sau đó, ông đã đạt được kết quả chính đáng. Chánh tư duy phải đi đôi với ý chí gắn công tu tập, trong lúc thiền định cũng như trong đời sống hàng ngày. Hai phần này, chánh kiến và chánh tư duy là những bước đầu trên con đường bát chánh đạo. Đức Phật so sánh chúng sanh với 4 loại thuyền. Một loại như đấy có lỗ hổng. Chúng ta muốn chế bao nhiêu nước vào đây cũng được, vì nó lại chảy ra ngay. Đối với loại người này, khi họ nghe Phật Pháp, họ nghe tay này và để ra tay khác. Loại thuyền thứ hai có những vết rạn. Khi ta đổ chánh pháp vào đó, nó từ từ rỉ ra cho đến khi trên thuyền lại trống không như lúc trước. Loại thuyền thứ ba, thì chứa nước bẩn thỉu lên đến mạn thuyền, ta không thể chế thêm nước trong sạch vào đó, vì tất cả đều trở thành là nước tù ao. Chiếc thuyền có ích duy nhất và chiếc thuyền thứ tư không có lỗ hổng, không có vết rạn và hoàn toàn trống không. sự trấn không ở đây không có nghĩa tiêu cực, nhưng hàm ý là nói về tâm không lo lắng, sợ hãi hay ưu phiền. Tâm đó rộng mở để đón nhận Phật Pháp vào lòng. Tâm đó không chứa đựng các định kiến về con người và thế giới mình đang sống. Nếu những quan điểm, suy nghĩ của ta đã không đem lại hạnh phúc, an bình trong đời sống hiện tại của ta, thì tốt nhất, hãy buông bỏ tất cả để làm chiếc thuyền trống mà chở Phật Pháp qua sông. Khi tâm đã tràn đầy chánh pháp, ta sẽ dần dần thay đổi cách suy tư để có được chánh kiến. Khi đã được giác ngộ, giải thoát, có nghĩa là ta không thấy có gì quan trọng nữa, không có gì đáng để bám chặt, chất chứa trong tâm trí. Khi tâm không có định kiến, nó có thể quan sát sự vật bằng con mắt của đứa trẻ. Thí dụ, nếu nhìn một cái cây với tâm định kiến, ta sẽ thấy đó chỉ là một cái cây trong cái nhìn xưa cũ, quen thuộc của ta. Ta không thực sự thấy trong sự sống trong cây đó. Chúng ta có thể thích nó vì nghĩ là cây mang lại dưỡng khí cho ta, hay không thích vì nghĩ kiến có thể làm tổ trên đó. Có thể ta chăm chút cây vì nó sinh quả cho ta, hay đốn bỏ cây vì bóng cây không cho rau cỏ mọc lên, nhưng ta chẳng bao giờ thực sự nhìn thấy nó là gì. Khi tâm không còn những định kiến, thì ta có thể nhìn thấy giới quanh ta với một khía cạnh khác, hoàn toàn khác với bây giờ. Mọi thứ đều luôn thay đổi. Như khi ngồi trên xe lửa, ta có cảm giác như cảnh vật chung quanh ta di chuyển. Thật ra là xe lửa đang chuyển động nhưng ta không thể thấy điều đó. Chúng ta cũng thế. Đang ngồi trong một chiếc xe lửa đời chuyển động nhưng ta tưởng mình bất động. Đó là một cái nhìn sai lệch. Nhưng nếu ta có thể nhìn mọi vật quanh ta và kể cả chính ta nữa, bằng con mắt không có định kiến, ta có thể đến gần với thực tại tuyệt đối, từ đó phát triển chánh kiến, trí tuệ nội tâm. Điều đó phù hợp với những điều Đức Phật dạy tự mình phải thực hành mà không nên tin một cách mù quáng. Chỉ khi nào ta có kinh nghiệm của bản thân thì ta mới có thể tiến gần đến chân lý, không kể đó là kinh nghiệm gì. Còn nếu như ta chỉ nói về những điều ta nghĩ, ta tin, thì ta chỉ phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm. Và càng có nhiều ý kiến, ta càng khó có cái nhìn đúng về thế giới quanh ta, hay có được sự thanh tịnh thiết yếu cho thiền định. Thật thú vị, nếu như ta biết rằng mắt chỉ thấy hình thể màu sắc, tai chỉ nghe âm thanh, tất cả mọi thứ còn lại đều là sản phẩm của tâm. Không có một thực tại tuyệt đối nào đúng như những điều ta đã nghe hay thấy, nhưng ta luôn phản ứng theo các căn trần. Khi ta nghe tiếng chim hót hay tiếng chó sủa, thực tại đó chỉ là tiếng động. Nhưng tâm nói, chó sủa ồn ào quá, sao chúng không im đi, tôi đang cần im lặng để tỏa thiền. Hay, may mà tôi không nuôi chó. Tất cả những thứ đó là phản ứng của tâm. Khi mắt nhìn thấy màu sắc, hình thể, nó giải mã chúng qua những ý thức dựa trên ký ức. Thật sai lầm khi chúng ta nắm bắt một ý tưởng rồi cho đó là của mình, cho đó là chân lý.